Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 18 từ câu 33b đến câu 37. Khi ấy, Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?" Phi-la-tô đáp: "Ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này." Phi-la-tô hỏi lại: "Vậy ông là vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi."
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa, Vương quốc tình yêu. Đoạn tin mừng hôm nay gợi cho chúng ta nhớ lại những biến cố trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, mà ở đó người muốn ẩn đi thân phận vương tử của mình, như biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Gioan chương 6 câu 5 đến câu 15. Sau khi Chúa cho đám đông dân chúng được ăn no nê, họ liền muốn tôn người lên làm vua, nhưng người từ chối và lánh mặt, đi lên núi một mình cầu nguyện với Chúa Cha. Hoặc sau khi trừ quỷ, người cấm không cho quỷ nói người là ai. Người cũng truyền cho các môn đệ phải giữ thinh lặng, không được kể cho ai nghe những điều họ đã được chứng kiến trước những phép lạ lớn lao hay biến cố quan trọng, như việc người biến đổi hình dạng, Marco chương 9 câu 9. Vậy mà giờ đây, khi bị điệu ra trước tổng trấn Phi-la-tô, tay chân bị xiềng xích như một tội nhân, hoàn toàn không có dáng vẻ của một vị vua, thì Chúa Giêsu lại nhận mình là vua. Vậy người là vị vua như thế nào? Chúa Kitô vua mà chúng ta tin không giống như các vị vua của trần gian này với quân đội hùng hậu và cung điện nguy nga tráng lệ. Tin mừng Matthew kể lại, các nhà chiêm tinh đến kinh thành Jerusalem để tìm đức vua dân Do Thái mới sinh, Matthew chương 2 câu 2. Nhưng vị vua mà họ gặp lại là một hài nhi yếu đuối nằm trong máng cỏ nghèo nàn, nơi làng Bethlehem hẻo lánh. Khi vào thành Jerusalem để chịu khổ nạn, Chúa Giêsu được dân chúng tung hô là con vua David. Nhưng vị vua này lại ngồi trên lưng một con lừa con. Còn ở dinh Phi-la-tô, quân lính đến chào người là vua dân Do Thái. Sau khi đã đánh đập và chế giễu, rồi đội cho người vương miện bằng vòng gai và khoác một áo choàng đỏ cho người làm vương bào. Xem Gioan chương 19, câu 2 đến câu 3. Và cuối cùng, danh tính và danh hiệu của người đã được xác định nơi tấm bảng treo phía trên đầu. Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái, khi người bị đóng đinh trần trụi và đau đớn trên cây thánh giá. Trước chân dung của một con người Giêsu như vậy, chúng ta có dám tin và nhận người là vua của chúng ta không? Chúng ta có dám đi theo một vị vua như vậy không? Chúng ta có dám để cho vị vua này hướng dẫn cuộc đời chúng ta không? Nếu chúng ta chỉ tin vào một vị vua Giêsu uy quyền và làm nhiều phép lạ, chúng ta sẽ đánh mất cơ may được gặp người trong những con người bé nhỏ đang đau khổ, nghèo túng, cô đơn, bị bỏ rơi, chịu bất công. Khi xác nhận mình là vua, Chúa Giêsu cũng nói với Phi-la-tô về vương quốc của người: "Nước tôi không thuộc về thế gian này." Như vậy, người khẳng định người không phải là vua của những vương quốc theo quan niệm trần gian. Người làm vua của vương quốc mà ở đó chỉ có tình yêu và chân lý. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Vương quốc của Chúa Kitô không phải là một lãnh thổ. Vương quốc của người là một cách sống, là một sự hiện diện ngay giữa thế gian này. Hiến chương cơ bản của vương quốc là 8 mối phúc, đi ngược lại với các giá trị mà thế gian theo đuổi. Công dân trong vương quốc của người là những người sống tinh thần nghèo khó, hiền lành, chịu đau khổ, tìm kiếm điều chính trực, giàu lòng thương xót, giữ tấm lòng trong sạch và sẵn sàng chịu bách hại vì lẽ công chính. Và trong vương quốc này, người làm lớn, người đứng đầu lại là đầy tớ, là người phục vụ anh chị em của mình. Vương quốc mà Chúa Giêsu đã đến để khai mở là vương quốc tình yêu. Nó không giống bất cứ một vương quốc nào và là ước vọng sâu xa nhất của mỗi người. Vì vương quốc ấy không có biên giới, mọi người đều được đón nhận và được sống trong sự thật. Đó là một vương quốc của công lý, của hòa bình và thứ tha. Trong vương quốc này, các công dân đều là anh chị em với nhau. Vương quốc này không được xây dựng bằng sức mạnh, vũ lực, thống trị hoặc vụ lợi, nhưng bằng yêu thương, phục vụ và dấn thân. Trong trình thuật về cuộc thương khó theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu xuất hiện như vị vua. Nhưng việc người xuất hiện như vị vua một vài giờ trước khi chết trên thập giá làm sáng tỏ một khía cạnh hoàn toàn khác. Người là vua tình yêu và cũng là vua sự sống. Sự sống, sự phục sinh đã ẩn tàng trong chính cái chết nhờ sức mạnh của tình yêu. Tình yêu thì mạnh hơn sự chết. Khi tuyên bố, nước tôi không thuộc về thế gian này, tôi đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Chúa Giêsu muốn nói đến sự thật nào? Chúng ta có thể nói rằng, sự thật mà Chúa Giêsu đã đến để làm chứng, đó là Thiên Chúa yêu chúng ta. Tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng ta được biểu hiện trong Chúa Kitô bị giao nộp, không phải để lên án chúng ta, nhưng để cứu độ. Xem Gioan chương 3 câu 17 và đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ, một vị vua đã tự nguyện trở nên người tôi tớ để nói với chúng ta rằng tình yêu mà chúng ta mang đến cho anh chị em chúng ta, nhất là những người bé mọn và những người nghèo khổ nhất trong chúng ta, đó là mang đến cho chính người. Người đến để làm chứng cho sự thật bằng một tình yêu đến cùng. Ai muốn thuộc về sự thật và muốn làm công dân nước trời thì hãy đón nhận tình yêu của người và sống như người đã sống.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.